Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phụng Hoàng và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Trong báo cáo chỉ số dân chủ năm 2021, hãng nghiên cứu và phân tích Economist Intelligence Unit xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thể chế toàn trị. Theo báo cáo công bố ngày 10 tháng 2, Việt Nam đứng thứ 131 trên tổng số 167 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ dân chủ. Việt Nam có điểm số thấp ở các chỉ số khảo sát như bầu cử, sự hiệu quả của chính quyền, tỷ lệ tham gia chính trị và quyền tự do cá nhân. Cụ thể, ở Việt Nam không có bầu cử tự do, chính phủ tham nhũng, người dân không có quyền tham gia chính trị, các chiến dịch đàn áp của chính quyền dẫn tới văn hóa chính trị không phát triển và quyền công dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Trong năm 2021, nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc bắt bớ độc đoán và bỏ tù ít nhất 40 người bất đồng chính kiến.
Nhận định rằng vi phạm tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn ở Việt Nam, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF của Hoa Kỳ thúc giục chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam trở lại danh sách xin trích các nước cần quan tâm đặc biệt, hết trích về tự do tôn giáo. Trong báo cáo công bố ngày 7 tháng 2, USCIRF cập nhật tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2021. Theo đó, tự do tôn giáo ở Việt Nam không được cải thiện, trong đó sự đàn áp của nhà nước tiếp tục là một thực tế khắc nghiệt đối mặt với các nhóm tôn giáo độc lập chưa đăng ký và bị chế độ độc tài toàn trị coi là xin trích tôn giáo lạ, tà đạo hay tà giáo, hết trích. Báo cáo cũng thêm rằng Việt Nam tiếp tục bắt bớ nhiều tín đồ và những người ủng hộ tự do tôn giáo phải ngồi tù dài hạn. Trong đó, một số người cho biết sức khỏe ngày càng xấu đi do liên tục bị sách nhiễu và ngược đãi trong tù. Nhiều tín đồ bị ép buộc hay thuyết phục rời bỏ đạo của họ, hoặc bị dụ dỗ đi theo các tổ chức tôn giáo được Hà Nội công nhận. Cụ thể, báo cáo này thêm rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục tích cực sách nhiễu hoặc ngược đãi, đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập chưa đăng ký, bao gồm người dân Hờ Mon và người Thượng theo đạo Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tín đồ Cao Đài, Công giáo, cũng như các tín đồ khác của các phong trào tôn giáo mới như nhóm tôn giáo Hà Mòn, Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội Thánh Truyền giáo Thế giới của Đức Chúa Trời và những nhóm khác.
Nhà hoạt động đang bị cầm tù Phạm Đoan Trang được hai chính phủ Anh và Canada trao giải tự do truyền thông 2022. Bà Trang được ban tổ chức mô tả là người viết ra những cuốn sách về dân chủ và những bài viết về xã hội dân sự và sự bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Bà cũng được giới thiệu là người vận động cho nhân quyền, thượng tôn pháp luật và mưu sinh. Theo mô tả trên trang web của chính phủ Anh, giải thưởng này nhằm ghi nhận nỗ lực của những người đấu tranh cho tự do báo chí, truyền thông và bảo vệ nhà báo, cũng như nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân ít được biết tới. Giải thưởng này khác so với những giải thưởng của các tổ chức xã hội dân sự quốc tế, vốn hay bị nhà cầm quyền toàn trị ở Việt Nam coi những tổ chức phản động quốc tế, những tổ chức kém thân thiện với Việt Nam. Cả Anh Quốc và Canada đều có quan hệ mật thiết với chế độ Hà Nội và truyền thông nhà nước ít khi đăng bài chỉ trích hai quốc gia này.
Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam ở Vương quốc Anh vừa bị bắt vì liên quan đến mạng lưới buôn lậu đồng hương sang Anh Quốc. Theo báo chí sở tại, thì Mai Văn Nguyên, 32 tuổi, bị bắt hôm 8 tháng 2 tại Birmingham trong một cuộc truy quét của cảnh sát nhắm vào mạng lưới buôn người từ Việt Nam sang Anh. Mai Văn Nguyên bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới buôn người ở Anh sau khi xảy ra vụ 39 người Việt bị chết ngạt trong xe tải vào năm 2019. Trước đó, cảnh sát Anh Quốc đã bắt giữ nhiều người Việt và buộc tội hai người, trong đó có Hồ Sĩ Quốc, 22 tuổi, ở Birmingham, bị bắt vào tháng 9 năm 2021 và sẽ phải hầu tòa tại tòa án Birmingham Crown vào cuối tháng này. Tháng trước, bị đã kết án 15 năm tù về tội ngộ sát một người Việt có tên Võ Văn Hồng, kẻ cầm đầu một băng đảng buôn lậu người và có liên quan đến sự cố trên.